Diệp Gia, tác giả Triệt Dạ Lưu Hương. Diễn đọc Thiên Vũ. Chuyện được phát trên website 2vblog.com. Phần 3. Gã đàn ông im lặng giây lát, bèn mở miệng hỏi:
"Làm sao mày biết ban đầu nó đeo trên tay tao?"
Diệp Gia càng dí súng sát đầu gã, trả lời bằng chất giọng rất mực lạnh nhạt của cậu:
"Vậy mày phải cảm ơn ánh mặt trời chói chang của Đông Nam Á rồi. Đồng hồ đeo suốt 24/7 mà không tháo xuống, cổ tay trái của mày nhất định sẽ hẳn dấu đồng hồ rõ rệt. Một chiếc đồng hồ đặc biệt, ắt dấu hẳn lại cũng rất đặc biệt."
Tôi nghe đến đây thở phào nhẹ nhõm, tự biết lần này chúng tôi bắt được kinh thật rồi. Bên tai chợt cũng có người thở dài thật dài, phấn khích ghê. Cái người trẻ tuổi và khôi ngô hóa ra đã sớm đứng cạnh tôi. Và không chỉ anh ta, các đồng đội của tôi cũng đã có mặt tại đầu thuyền không ít. Nhưng những cú sốc liên tiếp qua đi, họ đồng loạt tiến lên, bắt gọn cả hai tên kinh thật và giả. Lúc bị lôi đi, kinh lên tiếng:
"Đại khái là bởi vì vừa rồi trong phòng ngủ mày không thấy hắn đeo cái đồng hồ hiện tại chứ gì. Mày đúng là biết vờ vịt. Nếu ban nãy tao để thằng vệ sĩ làm đủ trò màu đầu, chắc mày cũng định cứ thế mà diễn giả làm thật."
Gã chợt cười phe phé, cái cười móp mép ấy dị hợm và dữ tợn không sao tả nổi. Rồi gã bảo:
"Vậy mày rất mềm, lúc nào chắc sướng lắm."
Khi ấy tôi đã nghĩ, màn chỉ đùa kinh tâm động phách của cậu lại được thể mở màn rồi đây. Thế nhưng cậu chỉ vòn vẹn trả về một câu:
"Trong trường hợp mày ra được khỏi tù mà vẫn còn muốn, chỉ có điều thời điểm đấy chỉ sợ mày lại muốn bị làm chứ không phải được làm thôi."
Nội một câu này cũng đủ khiến tôi kinh sợ. Kinh bị lôi đi, cứ một mực hỏi Diệp Gia:
"Mày là ai?"
Thời lúc Diệp Gia chưa trả lời, tôi liền xen miệng:
"Tao là Tống Dịch Vĩ, người chỉ huy trực tiếp cho lần hành động này. Mày nhớ tao thôi là đủ rồi."
Chờ đến khi đám kinh bị áp giải đi mất, chúng tôi mới hoàn toàn thả lỏng. Các tổ viên chen lên ôm chầm Diệp Gia, cùng hò hét:
"Diệp Gia, Diệp Gia, cậu đúng là bảo bối của chúng tôi."
Tôi vội kéo họ ra, quát nạt:
"Không có mắt à, mấy người không thấy đùi Diệp Gia chúng đặng à?"
Diệp Gia cười hì hì với họ, rồi quay sang bảo tôi:
"Không sao, viên đạn chỉ sượt qua chân, xây sát chút da thôi."
Người trẻ tuổi cạnh tôi ho khẽ, tôi mới sực nhớ ra người ta đã giúp đỡ chúng tôi rất lớn. Vì thế bèn đẩy Diệp Gia đang đứng đùa giỡn với các đồng nghiệp tới, nói:
"Giới thiệu với cậu một người."
Diệp Gia ngoái mặt lại, tôi bỗng nhiên nhớ mình nào có biết người này là ai. Còn suy tính xem nên nói thế nào cho tự nhiên thì thấy Diệp Gia nhìn lướt qua tướng mạo người trước mặt, nhăn mũi. Tôi chỉ kịp hú lên, trong lòng không hay rồi. Diệp Gia lập tức đọc số 36, 25, 30. Con mắt cậu di rời xuống dần theo cơ thể người nọ, đến bộ phận nào thì báo số ấy. Cuối cùng lúc báo số vòng mông còn hơi nhíu mày, không biết là cậu bất mãn đối với tư liệu hay bất mãn với mông người ta. Sau đó cậu lào bào, giọng nhỏ rí:
"Anh là sĩ quan cảnh sát Đàm Văn thuộc tổ phòng chống ma túy Hồng Kông."
Chót cùng cậu xác nhận, cậu lẩm bẩm: "So sánh với ba vòng của tôi, lần này thì đồng nghiệp vừa kêu là Diệp Gia, cậu ta bảo bối của chúng tôi cũng im thin thít. Nếu không bởi ánh mắt đèn pha quá chết choáng, tôi đoán chừng mặt ai cũng đều sẽ đỏ bừng vì ngượng." Mãi lâu sau, trong khi tôi đang nghĩ nên hòa giải thế nào, chỉ nghe Đàm Văn run rẩy hỏi:
"Cậu để mắt đến tôi ư?"
Chúng tôi không kịp tiêu hóa câu này thì anh ta đã bị Diệp Gia vật một đòn qua vai đẹp mắt vô cùng, ngã nhào trên đất. Cậu cầm tay Đàm Văn nhắc:
"Nhớ, tôi là nhân viên tài liệu số 1 đại đội phòng chống ma túy biên giới. Lâm Diệp Gia.
Tôi cuống cuồng xoay đi đỡ Đàm Văn, cả giận mắng nhỏ cậu.
Diệp Gia, cậu nghiện à? Ai tốt xấu gì cũng đánh, người ta vừa rồi giúp đỡ chúng ta nhiều lắm đấy.
Diệp Gia mỉm cười, đưa một tay cho Đàm Văn. Anh ta nhìn cậu rồi nắm lấy, đứng dậy.
Diệp Gia cười nhẹ trông sang tôi.
Anh có tính đã mắng tôi rồi không? Chuyện hôm nay dừng ở đây thôi.
Cậu nói vậy, tôi bỗng nhớ tới hết thảy những lo âu, cồn cào, khổ sở, sốt ruột vừa rồi. Trăm ngàn cảm xúc dội xoáy tâm can. Tôi run giọng.
Cậu cứ cho thế là xong sao? Lần này tôi sẽ...
Thật sự muốn thốt vài câu hung dữ, thế mà bắt gặp sắc mặt tái nhợt của cậu, máu lem khóc mình. Điều tôi muốn nói lại không thể vụt khỏi môi. Chỉ muốn được tiến lên ôm cậu, nhưng mới chớm chạm vào cánh tay cậu, chợt nghe đồng ý gọi tên cậu rõ ràng. Tôi chỉ đành buông cậu ra, cả hai cùng quay sang hướng khác. Trông thấy đồng ý vén váy chạy đến, tóc cô bị gió biển nơi đầu thuyền sao lùa tứ tung, đong đầy trong mắt là lo lắng và đôi chút hoang mang còn dư sót.
Diệp Gia đi lên dăm bước, ôm lấy bóng đồng ý nhào vào lòng, khẽ khàng hỏi:
em lên đây làm chi?
Đồng ý đứng vững xong liền kiểm tra Diệp Gia từ trên xuống dưới, hỏi han không ngớt:
anh không việc gì chứ?
Diệp Gia nhẹ cười: trời ra chút chứ thôi, chẳng bỏ bèn.
Chẳng bỏ bèn?
Đồng ý trừng mắt với Diệp Gia. Phút chốc ấy tôi tưởng cô sẽ òa khóc, ngờ đâu chỉ chớp mắt sau cô lại cười khẽ, phóng mắt quyến rũ, ôm mặt cậu hôn nồng nhiệt, miệng vẫn lẩm nhẩm: em muốn cứng bức anh. Dưới ánh đèn pha sáng quắc của trực thăng và trước mắt biết bao đồng nghiệp ngành khác mà cấp dưới của tôi dám trình diễn tiết mục cuồng nhiệt đến vậy, tôi đây phận làm sếp nói không xấu hổ là nói dối.
Nhờ công Diệp Gia gài trộm máy theo dõi, chứng cứ thu được lần này phải nói là đầy đủ, chưa từng có xưa nay. Mạng lưới ma túy toàn Đông Nam Á thiệt hại nặng nề. Tôi và Diệp Gia cũng bởi vậy mà nổi danh hẳn. Mọi người đều cho rằng sự xuất hiện của Diệp Gia là do tôi cố tình bố trí. Thành thử tôi đi vào, đi ra luôn nhận được những cái nhìn ngưỡng mộ lạ lùng, làm tôi rét lạnh. Tôi lo nhất là Diệp Gia sẽ nhân đây đòi tham gia tuyến đầu truy bắt ma túy. Quả thực tôi không có lý do nhốt cậu ở văn phòng. Hơn nữa, chỉ cần cậu thể hiện ý muốn, tôi có khăng khăng cách mấy, chớ chắc các cấp trên sẽ đồng tình với tôi. May thay, không có gì thay đổi. Diệp Gia trở về làm phụ tá cạnh tôi, ngày ngày đảm đương công việc phân tích tài liệu của cậu. Sau khi về, chúng tôi bắt tay vào thẩm vấn kinh ngay lập tức. Song gã không hợp tác là mấy. Thậm chí, nếu không có Diệp Gia trong đoàn thẩm vấn, gã còn lười